Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 8 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Thật là một ngày trời sầu đất thảm. Bé Danh xuống tinh thần trông thấy. Lúc ăn cơm, nó bật lên khóc và nói rằng nó không thể ăn gì được vì con mướp đang bị đói. Nó khóc mãi, dò cả nước mắt vô tu súp và chẳng ai đủ tài dỗ nó nín. Tuy nhiên, nội nó và ba nó tỏ ra không lo lắng lắm về chuyện con mướp. Ba nó điềm tĩnh bảo nó:
"Đến đi con, thế nào con mướp cũng trở về à? Nó chỉ quanh quẩn đâu đây nội ngày hôm nay thôi. Nín đi con."
Hôm ấy trời không có nắng, mây xám buông rủ che kín núi rừng, tuyết lại bắt đầu lả tả rơi. Đến đêm tuyết đông lại thành một lớp vỏ cứng, và ngày hôm sau sẽ ít ai dám đi bộ vì sợ nguy hiểm. Ông Bình khoác áo ấm, lấy cái xe trượt tuyết lớn để ra chợ gỗ về nhà. Nội ngồi trong ghế bành bên cạnh lò, ngủ gà ngủ gật. Bé Danh tìm đến ngồi vào lòng An, ngửa mặt lên nhìn chị. Nó rầu rĩ nói:
"Chị An à, Danh muốn đi ngủ."
"Ủa, sao vậy cưng? Còn sớm quá mà, trời đã tối hẳn đâu. Vả lại, em cũng chưa ăn cơm nữa mà."
"Nhưng mà em muốn đi ngủ à. Em muốn đến giờ để em còn ngủ nói chị."
"Cưng cần gì phải đợi đến giờ đi ngủ mới cầu nguyện được. Cưng có thể cầu nguyện được ngay bây giờ, rồi ăn cơm và đi ngủ như thường lệ."
"Không, em muốn cầu nguyện đàng hoàng như mọi ngày à. Lúc em đã mặc áo ngủ rồi đó. Chị đưa em đi ngủ đi chị."
An vừa nói vừa bắt đầu cởi cúc áo cho em nó.
"Thôi cũng được, nhưng cưng phải nhớ điều này nhé. Dù cưng cầu nguyện lúc mặc áo ngủ hay chưa mặc áo ngủ cũng vậy thôi, không khác gì đâu."
Đoạn nó cúi xuống hôn em nó, vì mặt bé Danh lúc ấy trông rầu rĩ, tội nghiệp quá. Sau khi mặc áo ngủ xong, cúc áo cài lại cẩn thận rồi, bé Danh mới quỳ xuống khoanh tay cầu nguyện cho con mướp. Nó cầu nguyện:
"Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho con này mướp. Xin Chúa hãy tìm ra nó và đem nó về đây cho con. Xin Chúa đừng để nó bị lạnh, bị đói, bị sợ hãi. Xin Chúa hãy chỉ đường cho nó về nhà đến nay. Chúa yêu dấu ơi, xin Chúa hãy làm một việc ấy cho con. Amen." Amen.
An hơi gay gắt với em nó.
Thế anh tính không cầu nguyện cho ai khác nữa ư?
Bé Danh đáp, rồi nhõm dậy một cách vội vàng và tiếp.
Không, hôm nay em không muốn cầu nguyện cho ai nữa. Tối nay em không muốn Chúa nghĩ đến ai khác ngoài con nước.
Nói đến đây, có lẽ nó nghĩ làm như vậy hơi xấu. Nó mới tiếp.
Chút nữa chỉ có thể cầu nguyện cho mọi người.
Sau khi đã giao con mướp vào trong tay của cha trên trời, bé Dâm mới yên lòng trèo lên giường đi ngủ, úp mặt trên màn tay. Nhưng nó chưa ngủ ngay, nó còn mở mắt ra, giọng nó buồn ngủ.
Chị An nè, khi nào nó về, chị đánh thức em dậy nha.
Gì vậy, ai về kia chứ?
Trời con mướp chứ còn ai nữa.
Vừa dứt câu, Danh đã ngủ rồi. Còn lại một mình, An đi vớ vẩn trong phòng, lòng bồn chồn khắc khoải không yên. Nó thấy hai má nó nóng bừng, và vì suốt ngày nó đã ở trong nhà, nó mới mở cửa bước ra ngoài bao lơn. Tuyết đã ngừng rơi, một làn gió tây thổi tới làm tung bay những bông tuyết nõn trên mặt lớp tuyết cũ, tiếng nghe rào rạt như sóng biển. Gặp bức tường ở ngôi nhà, tuyết động lại, chồng chất lên nhau thành đống. Gió không đến nỗi lạnh buốt, An cảm thấy mát mẻ, dễ chịu trên đôi má nóng hổi, nên nó quyết định đi dạo một vòng tới bên bờ hồ. May ra nó gặp thấy con mướp chăng? An khoác áo choàng lên người rồi đi ra. Trời sáng, trăng vằng vặc, có thể đọc sách cũng được. Đi tới đầu cánh đồng, An quay đầu nhìn trở về lối cũ và thấy vết chân nó in trên tuyết giống hệt vết chân của người khách lạ, trải dài ra, xa tích, như thể người ấy đã ở tận đâu đâu, tìm đến ngôi nhà tối om nọ, tìm đến để rồi chẳng được gì cả. An đi hết một quãng đường dài thì tới cây cầu nhỏ bắc ngang dòng suối. Hai bên thành cầu tuyết bám lại thành từng mảng dày. Dòng suối hầu như yên lặng, chỉ có tiếng rì rầm nho nhỏ ở sâu dưới những phiến đá tuyết phủ trắng xóa mới cho ta biết suối vẫn còn chảy. Trên cao này cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh, gió đã ngưng và tuyết bắt đầu đông đặc. Trên cây cầu nhỏ này có những hố trượt hết sức nguy hiểm. Đầu óc mãi nghĩ đâu đâu, An không hề để ý đến lớp băng mỏng nằm bên dưới phần tuyết mềm. Chợt, chân nó trượt xuống một hố, khiến nó ngã nhoài về đằng trước, miệng thốt lên một tiếng kêu đau đớn.
À!
Mắt cá chân bị sải, nó đau quá, nằm lặng trong đống tuyết. Mất đến mấy phút, sau đấy nó mới cố gắng đứng dậy, nhưng rồi lại ngã quỵ xuống, miệng thét lên. Chỗ đau ở mắt cá khiến nó không thể nào đứng lên nổi. Nó rên rỉ khe khẽ. Nỗi lo sợ trong lòng nó tăng lên mau chóng. Chỉ có mình nó ở đây, giữa cánh rừng núi hoang vu. Một đêm như đêm nay, chắc chẳng có ai đi qua con đường rừng hẻo lánh này. Trời càng ngày càng lạnh buốt. Nếu không tìm tới được một chỗ trú ẩn, chắc nó sẽ chết đói mất. Đến đây, nó sực nhớ ra có một căn nhà gỗ nhỏ ở trên triền núi gần đó, nơi chỗ đường quẹo, ngay bên trong cánh rừng. Nhà đó của hai vợ chồng người thợ rừng sẽ dùng xe trượt tuyết đưa nó về nhà. Từ đây đến chỗ nhà họ ở không xa lắm, nó phải khởi hành ngay mới được. An bắt đầu lết đi trong tuyết một cách cực nhọc, khó khăn và đau đớn. Chỗ chân đau của nó đã sưng lên, mọi cử động đều làm nó đau tái người. Chẳng bao lâu nó thấy mệt, hai tay nó cứ thụt xuống tuyết và nước mắt nó tràn ra ràn rụa. Chẳng biết nó có tới được trên kia không. Cố mãi, nó tới được nơi đường quẹo, chỗ bìa rừng và nhìn thấy được ngôi nhà ở cách đấy không còn xa lắm. Ánh lửa le lói nơi cửa sổ, nó cảm thấy nhẹ hẳn người, nhưng đồng thời cũng thấy mệt quá, không còn sức đi xa thêm. Nó nằm phục trong đống tuyết để nghỉ một lát cho lại sức. Chưa bao giờ nó thấy lạnh buốt như vậy, nên phải cố gắng vùng lên. Từng tí, nó lết mãi lên. Không biết trong bao lâu, nhưng đối với nó, có lẽ dài cả hàng tiếng đồng hồ, nó mới lết tới bậc thềm của căn nhà gỗ. Nó yếu ớt gọi, hy vọng có ai trong nhà sẽ ra mở cửa và dìu nó lên khỏi bậc thềm.
Có ai nhà không? Cứu tôi với!
Nhưng chẳng thấy bóng một ai. Nó đành cố gắng tự leo lên, rồi kiệt sức, nằm phục bên bậc cửa. Giây phút trôi qua, hít mạnh một hơi, nó vươn người lên gõ vào cửa. Không có tiếng trả lời. Trong nhà im lặng, chẳng khác gì cảnh im lặng của tuyết trắng và rừng cây bạc gió. Nó cố với người lên nữa và ra sức gõ mạnh vào cánh cửa. Vẫn không thấy tiếng trả lời. Trong nhà vẫn không có một tiếng động, không một tiếng bước chân nào của người quen đi ra phía cửa. Sợ quá, An khập khiễng đứng thẳng lên, nắm tay đấm mạnh vào cửa đến đau điếng cả tai, miệng kêu thật lớn. Nó xô cửa rầm rầm.
Có ai nhà không? Cứu tôi với! Có ai nhà không?
Đến lúc sự thật khủng khiếp nảy ra trong óc nó, nó tuyệt vọng buông rơi người xuống bậc cửa, òa lên khóc. Nhà vắng tanh không người ở, cửa bên ngoài khóa chặt. Ánh lửa le lói bên trong chẳng qua là để đánh lừa quân trộm cướp mà thôi. Chẳng có ai trong nhà cả. An hoảng quá. Là dân miền núi, nó thường được nghe kể chuyện những người bị chết cóng trong vùng tuyết hoang vu. Một lát sau, nó tĩnh tâm lại và bắt đầu suy nghĩ, tính toán. Nếu họ còn trong đèn lửa ở nhà, có lẽ lắm họ sẽ trở về nhà đêm nay. Nhưng nếu họ đi xuống tận dưới thung lũng, còn lâu họ mới trở về được. Và khi ấy đã quá muộn. Nó đã thấy khí lạnh lan tới tận đầu ngón tay. Có lẽ nếu nghỉ ngơi một lát, nó sẽ đủ sức bò lết trở lại đường cũ. Nhưng con đường từ đây đến ngôi nhà kế cận còn xa lắm, mà tuyết lại phủ rất dày. Tính đi tính lại, nó thấy chỉ còn cách chờ đợi thêm một chút nữa, rồi cố gắng thực hiện ý định. Đấy là hy vọng duy nhất của nó trong lúc này. Nó nhìn ra ngoài vùng trời bao la tuyết phủ, không in một dấu chân người. Phía bên tay phải là cánh rừng và dòng suối, còn phía bên tay trái là cánh đồng thoai thoải xuống tận dưới thung lũng bị tuyết bao phủ tràn ngập. Một lần nữa, nó lại nghĩ về giấc mơ đêm qua. Trong giấc mơ, nó nhìn thấy những vết chân người đi tới tận cửa ngôi nhà, lặng lẽ, tối om. Trong khi ngồi đợi ở đấy, nó còn nghĩ tới một việc khác nữa. Nay là lần đầu tiên nó hiểu được khi gõ cửa một căn nhà mà không được ai lên tiếng trả lời, người gõ cửa có cảm nghĩ như thế nào. Nó chỉ mới gõ cửa ngôi nhà này có mấy phút thôi, nhưng Chúa Giêsu đã gõ cửa hết tháng này sang năm khác không ngơi nghỉ. Nó biết rõ Ngài đã làm như vậy. Nó ngưng gõ cửa vì nó biết trong nhà vắng người. Nhưng cứ thử cho rằng hai vợ chồng ông Đỗ từ nãy vẫn ngồi yên trong nhà. Cứ thử cho rằng họ nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài đêm tối. Nhưng người nọ nhìn người kia và bảo nhau:
ai gõ cửa đó? Nhưng bây giờ mình không cho họ chào, mình cứ giả bộ như không nghe thấy, mình đừng chú ý đến.
Nếu như vậy, có lẽ nó sẽ tức giận họ biết bao nhiêu. Nó sẽ thù hận họ, không để đâu cho hết, vì họ độc ác, tồi tệ quá. Nhưng đấy cũng chính là cách nó đang đối xử với Chúa Giêsu. Ấy vậy mà Ngài không thù hận nó, Ngài vẫn yêu thương nó. Nếu không, Ngài đã chẳng tiếp tục gõ cửa như vậy, và vẫn còn muốn ngự vào lòng nó. Nội nó đã chẳng từng nói như vậy ư? Mãi nghĩ về chuyện đó đến nỗi có lúc nó hầu như quên cả nỗi sợ hãi và cô đơn của nó. Bây giờ nó đột nhiên ngẩng đầu lên và hết sức lắng tai nghe, vì vừa mới có một tiếng động lọt vào tai nó. Tiếng động rất êm, nhưng đối với đám trẻ sinh trưởng trên miền núi thì tiếng động ấy rất quen thuộc, dễ nhận. Đó là tiếng giày trượt tuyết từ trên núi xuống, đi băng qua rừng. Và chỉ khoảnh khắc nữa thôi, họ sẽ lướt qua chỗ đường quẹo và vượt qua trước cửa nhà. Nếu họ đi mau thì không chừng họ sẽ không kịp nhìn thấy An. Một bóng người nhỏ thó hiện ra ở đằng xa, chỗ khúc đường quẹo. Mũi giày của hắn thúc vào tuyết, làm tuyết nõn bay lên chung quanh. An quỳ thẳng lên, vừa lấy bàn tay làm loa, vừa kêu cứu, vừa ra sức la hét:
"Cứu người ơi, cứu người ơi, dừng lại cứu người ơi."
Người trượt tuyết đang phóng nhanh chợt xoay mình đứng phắt lại. Y tháo đôi giày trượt tuyết ra rồi chạy bay lên núi, tiến về phía An.
"Có chuyện gì vậy? Ai đó? Có bị thương không?"
Người ấy là Duy. Nó đi thăm ông già trên núi về, và tiếng kêu cứu của An làm nó sửng sốt, dừng lại. Khi nhìn rõ bóng người đang quỳ trong tuyết dưới ánh trăng sáng, nó sửng sờ, tưởng chừng như nhìn thấy ma. Nhưng An khi nhìn thấy người thì mừng quá, bất kể người ấy là ai. Trong giây phút, nó quên hết mọi sự, chỉ biết rằng nay nó đã tìm thấy và được cứu. Đối với nó, Duy có thể được coi như là một thiên thần đã từ trên trời bay xuống. Nó duỗi tay ra, nắm chặt chiếc áo khoác của Duy, như sợ Duy bỏ đi mất. Giọng nó run rẩy:
"Duy, thật khi tới đây mình mừng quá. Mình bị sái chân và tưởng sẽ bị chết cống ở đây trước khi ông bà đổ về kịp. Duy đưa mình về nhà giúp đi, mình bị lạnh quá rồi."
Chẳng mấy chốc, Duy đã lấy chiếc áo lạnh của mình choàng qua cho An và ngồi xuống xoa nóng đôi bàn tay đã bị cống của An. Duy dịu dàng đáp:
"Mình không thể chở An về bằng giày trượt tuyết được. Để mình về lấy cái xe trượt tuyết lớn và lấy tấm mền, rồi mình trở lại đón An nha. Từ đây về nhà chỉ có 5 phút thôi. Đã đi lẫn về chỉ chưa đầy nửa giờ là An đã có mặt ở nhà rồi."
Không hiểu sao lòng Duy tự nhiên vui sướng lạ, đến nỗi nó muốn reo lên, hát lên, chạy nhảy lung tung. Mộng ước của nó đã thành sự thật. Nó hiện đang giúp đỡ An. An đang cần đến nó. Giờ đây có lẽ An đã vui lòng tha thứ cho nó và đã quên đi cái việc nó làm gãi chân bé Danh. An hỏi với giọng yếu ớt vì nó đã kiệt lực:
"Không có áo khoác ngoài mà Duy không thấy lạnh ư?"
Duy lanh lẹ cởi luôn chiếc áo đang mặc, đem quấn quanh đầu An. Nó ước gì nó có thể đưa luôn An cả chiếc áo sơ mi nữa, dẫu rằng chiếc sơ mi mỏng manh chẳng đem lại được ích lợi gì. Giá buốt đã thấm vào thân thể nó, khiến nó phải rùng mình. Nó hít mạnh một hơi, gồng mình chống lại giá lạnh như cắt ấy. Mà nó có kể như cái giá nó đang trả phần nào về tội lỗi của nó, trong khi rảo bước đi xuống. Trong nháy mắt, nó đã tra chân xong vào giày trượt tuyết, rồi như mũi tên phóng ra khỏi cây cung, nó vùng vụt lao mình xuống núi, lòng rộn ràng một niềm vui mới lạ. Giá lạnh làm thân thể nó tê dại, nhưng nó chẳng hay biết gì hết. Mấy phút sau, nó đã về tới nhà, mặt và hai cánh tay trần tím ngắt. Còn lại một mình trên núi, An co ro núp trong chiếc áo choàng ấm áp của Duy. Chừng 20 phút nữa, Duy sẽ trở lại. Và trong 20 phút ấy, An có khó việc quyết định trong trí óc. Trước hết, nó đã được an toàn. Duy đã ra khỏi rừng thật đúng lúc, đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nó. Như vậy, trong suốt thời gian nó tưởng nó chỉ có một mình, thì cứu Chúa là đấng đang đứng bên ngoài cửa vẫn hằng lo cho nó và đã khiến Duy tới cứu nó. Thứ đến là nó đã khám phá ra được câu chuyện cánh cửa đóng. Tuy Tuy nó chưa biết chắc việc gì sẽ xảy ra khi nó mở cửa, nhưng nó biết chắc là nó không thể để cú chú đứng mãi bên ngoài được nữa. Nó tựa đầu vào thành bao lơn, rồi nhắm mắt, khẽ cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, giờ con xin mở cửa ra để đón Ngài vào. Con rất lấy làm hối hận đã đóng cửa lâu như vậy để Ngài phải đứng chờ. Giờ xin mời Ngài hãy bước vào. Con hối hận đã căm thù Duy, xin Ngài hãy khiến con yêu thương Duy. Và nếu con có phải kể hết với Duy về chuyện con ngựa gỗ nọ, xin Ngài hãy ban cho con đầy đủ can đảm. Con cảm tạ Ngài đã khiến Duy đến cứu con. Amen.
Thế là Chúa Giêsu đứng đợi bên ngoài cánh cửa lòng và cánh cửa đời của An từ bấy lâu nay, đã bước vào để tha thứ mọi tội lỗi cho nó và để khiến nó thành một đứa bé ngoan. Không có ai ở đó để chứng kiến giờ phút thiêng liêng tuyệt diệu ấy. Đến ngay cả An cũng chẳng có cảm xúc gì đổi khác thật sự. Nhưng trên thiên đàng đêm ấy, tên nó đã được ghi vào cuốn sách sự sống của Đức Chúa Trời, và các thiên sứ hân hoan mừng rỡ vì dưới hạ giới đã có thêm một đứa trẻ nữa mở cửa lòng để đón nhận Chúa cứu thế Giêsu. An nghĩ thầm,
mình đã làm việc ấy thì giờ mình phải chịu chứ sao.
Nó thấy trái tim đập rất nhanh trong lòng ngực. Nó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao và những dãy núi cao để trấn tĩnh tâm thần. Trời và núi đều to lớn, lâu đời và không thay đổi chút nào cả. Nỗi lo sợ trong lòng nó tự nhiên nhỏ bớt đi và không còn quan trọng nữa. Dù sao thì mọi việc rồi cũng xong và sẽ chìm vào quên lãng. Chỉ có trăng sao và núi non là còn mãi không thôi. Một bóng đen hiện ra ở khúc đường quẹo, kéo theo một cái xe trượt tuyết lớn. Duy đã mặc một cái áo khoác khác và đang thở hổn hển, nói không ra lời.
Lên đây An, bạn đang kéo chiếc xe trượt tuyết lớn lại đây để có chỗ cho An giữ chân. Chỉ có 5 phút thôi là chúng mình đã về tới nhà rồi.
Duy chìa tay ra để đỡ An đứng lên, nhưng An lùi lại. An nói giọng vội vàng, run run.
Mình muốn nói với Duy một chuyện trước khi chúng ta trở về nhà. Duy à, không phải con mèo nó làm lật con ngựa của Duy xuống đất đâu. Chính là An đấy. An cố tình làm vậy vì mình không muốn thấy Duy đạt giải. Bởi vì Duy đã làm gãy chân bé Danh nên An rất lấy làm hối hận Duy ạ.
Duy đứng ngó sững An, nó ngạc nhiên quá và cũng kỳ lạ thay, nó vui sướng quá nên không nói nên lời. Đáng lẽ nó phải tức giận mới đúng, mà sao nó lại cảm thấy nhẹ hẳn người. Thì ra An cũng đã làm điều sai quấy như nó. Và nếu nó phải tha thứ cho An thì việc An tha thứ cho nó dễ dàng hơn. Dĩ nhiên, một con ngựa gỗ bị bẻ gãy không có nghĩa lý gì với một đứa bé bị gãy chân. Tuy nhiên, không hiểu sao nó vẫn làm cho hai đứa gần nhau hơn. Tuy nghĩ vậy nhưng Duy không thể nói ra được bằng lời. Nó chỉ cười ngượng nghịu.
Không hề gì. Để có bận tâm, hãy lên xe đi đã.
Nó quấn chiếc áo choàng sát người An rồi ngồi xuống đằng trước xe. Hai đứa bươn xuống sườn dốc núi và về tới trước cửa nhà ông Bình, người phủ đầy tuyết. bò lên bậc thềm và đứng cà khỉn ở chỗ cửa ra vào. Nó ngoảnh nhìn Duy, lúc ấy đang chậm chạp quay chiếc xe trượt tuyết ra về. An đã mở cửa lòng để đón nhận tình thương của Chúa Giêsu. Như vậy có nghĩa là nó đã mở cửa lòng cho cả Duy nữa. Vì tình thương của Chúa không bao giờ đóng lại với ai cả.
Lên đây, Duy, hãy vào đây chào nội đã. Nội chắc sẽ vui lòng lắm vì Duy đã cứu được An.
Vừa nói, An vừa mở rộng cánh cửa để hai người cùng bước vào. Vừa thấy An, nội đã mừng rỡ đứng dậy reo lớn.
Cháu hãy vào đây.
Cả nhà đã lo lắng từ nãy đến giờ và ông Bình đã lên tận núi để kiếm con gái. Nội vừa định mở miệng mắng cháu thì nhìn thấy cái chân khập khiễng của An. Nội liền nín thinh, đỡ cho An ngồi lên đi văn rồi đi kiếm nước lạnh để băng bó. Lúc xoay lưng lại, nội nhận thấy Duy đang đứng bẽn lẽn do dự nơi bậu cửa. Hai người đứng lặng nhìn nhau trong giây lát. Đôi mắt mờ vì tuổi già của nội có thể đọc thấy những ý nghĩ trên mặt con trẻ như người biết chữ đọc sách vậy. Lúc ấy nội đọc thấy trên gương mặt Duy nét hối hận, vẻ van xin, cầu khẩn, thiết tha, pha lẫn niềm hy vọng rụt rè và lòng can đảm rạng rỡ mà bà chưa bao giờ thấy trên mặt một đứa trẻ nào trước đó. Nó liền đặt cả hai tay lên vai nó, kéo nó lại gần nơi bếp lửa ấm và sáng sủa.
Cháu hãy vào đây, hãy ngồi xuống đây và ăn cùng với chúng ta.
Cánh cửa lại mở ra. Ông Bình từ ngoài bước vào, đang rủ chiếc áo choàng cho tuyết rơi xuống. Ông đoán An không sao cả, vì ông nhìn thấy cái xe trượt tuyết và bóng hai đứa trẻ ngồi trên xe đang vun vút lao qua cánh đồng. Sau khi nghe kể chuyện xong, ông mắng con gái qua loa về tội đã một mình đi ngoài đêm tối. Đoạn ông cũng ngồi xuống bên bếp lò, đợi nội dọn sô-cô-la nóng ăn với bánh mì giòn quýt bơ vàng ngậy. Bên trên mỗi miếng bánh, nội còn để thêm một miếng phô mát dày lỗ chỗ tổ ong. Mọi người ngồi ăn trong im lặng, một thứ im lặng hạnh phúc, thỏa mãn,